như vậy khi niệm tâm, niệm tâm để thấy được vô thường, và niệm pháp để thấy vô ngã, thì như vậy với mỗi cái đối tượng này thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái khía cạnh mà thuộc về thực tính của các cái pháp phủ vi. Hồi nãy có vị lên hỏi á, lên hỏi tôi là cùng một lúc mình có thể đi vừa niệm thân và niệm thọ, hoặc là vừa niệm thân vừa niệm tâm được hay không, thì tôi nói là không cần thiết. Ví dụ như cái khúc dạo đầu của mình á, thì quý vị có thể mà hành mấy đối tượng cũng được, là bởi vì mình đang tập mà. Ví dụ như niệm thân thì quý vị tập 10 ngày chẳng hạn, niệm thọ 10 ngày, niệm tâm 10 ngày vân vân. Thì như vậy thì cái đó là cái bước đầu, thì mình tập thử, tập để coi là mình hợp với cái pháp nào, rồi mình chọn. Khi mình đã chọn rồi thì mình bỏ hết. Vì lý do là sao? Vì lý do rằng chúng ta không có lấy các cái đối tượng thân thọ tâm pháp này đó là làm cái vấn đề chánh yếu. Mà cái chánh yếu khi chúng ta lấy các cái đối tượng này nè để mà chúng ta hành trì đó, là để chúng ta rèn luyện cái sự minh sát ở trong tâm, tức là rèn luyện cái khả năng quan sát của mình, tức là rèn luyện cái sự chánh niệm và tỉnh giác của mình. Cái đó là cái hàng đầu. Còn tất cả những cái đối tượng này là phương tiện. Cho nên khi ví dụ như quý vị chọn là niệm thân, mà bây giờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác của quý vị đó thuần thục rồi, thì cái niệm thọ, niệm tâm đâu có phải là vấn đề. Tức là mình đã có một cái cây dao mà chúng ta đã mài cho nó sắc bén rồi, thì quý vị cắt cái gì cũng được hết. Chứ không phải vấn đề là đây là cây chuối, đây là cái hoài chuối, đây là cái lá chuối, hay đây là cái củ chuối. Vấn đề không phải vậy. Cái vấn đề là chúng ta mài cái con dao trí tuệ chúng ta cho sắc sảo. Khi nó sắc rồi thì chúng ta cắt cái phần nào nó đều bén ngót hết. Cái mà hiểu lầm mà khi chúng ta chọn những cái pháp này đó, thì chúng ta thường lấy cái đối tượng làm như là cái đó là tất cả, thì không phải như vậy đâu. Cái đối tượng nào nó phù hợp với mình thì cái đó mình hành trì nó dễ hơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta rèn luyện cái chánh niệm và tỉnh giác thuần thục ở trong tâm, tức là cái sự quan sát của chúng ta ngày một sắc bén, và cái độ chính xác đó càng cao chừng nào thì cái tuệ dễ dàng phát sanh từng đó. Cho nên phải nhớ cái điều đó. Cho nên cái rèn luyện để cho mình có một cái năng lực là điều quan trọng. Do đó mà tôi vẫn nói là quý vị hành cái pháp căn bản này nè, để rèn cái chánh niệm và tỉnh giác của mình thuần thục. Cứ thuần thục đi, rồi quý vị đi vào cái đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái đối tượng. Đó, cái điều đó là điều then chốt. Mà khi chúng ta đi học trong các cái thiền viện đó, ít khi chúng ta thấy có sự phân biệt này. Hoặc là có phân biệt đi nữa, quý vị cũng không để ý, bởi vì mình đang hăm hở với cái đối tượng của mình. Đó, nói như vậy để cho quý vị là không có coi cái đối tượng nào là hơn đối tượng nào cả. Cái vấn đề là đối tượng nào phù hợp với lại cái hành trì của mình thì mình chọn cái đó, chứ không phải cái này hơn cái kia, không phải. Nhưng là trong bốn này thì cái pháp là cái mà sau khi mà chúng ta đã thuần thục được ít nhất là ba cái phần trên này chúng ta mới qua đi được. Cho nên quý vị thấy là chưa có một cái trường thiền nào mà niệm pháp cả. Vì mai mốt đó là cái khi mà chúng ta học xong cả các cái pháp bất thiện này nè, thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống. Và khi chúng ta hệ thống lại thì chúng ta sẽ thấy là cái lực hoạt động, cái ma lực hoạt động của nó là nó kéo bè, nó kéo cánh với nhau trong đó. và nó trở thành ra một cái thế lực mà nó chi phối lại cái người phàm phu. Và khi nào chúng ta hành trì mà chúng ta thấy cái thế lực đó nó có một cái hệ thống nó diễn ra trong tâm ta và ta đoạn trừ được nó, thì cái này là coi như là thấy hết tất cả những cái giềng mối của nó. Thì cái này là chúng ta phải hành trì lâu lắm chúng ta mới có thể tiến tới cái giai đoạn mà chúng ta thấy tất cả những cái thứ đó nó làm thành một cái hệ thống tổ chức. Và mỗi một cái hệ thống của nó có một cái ma lực dữ dội của nó để nó chi phối lại người phàm phu. Và tất cả chúng ta đây, nếu mà mình không có cái khuynh hướng hướng thượng, thật ra nói không có khuynh hướng là không đúng, ai cũng có khuynh hướng hướng thượng. Nếu mà chúng ta không củng cố cái khuynh hướng hướng thượng và chúng ta không rèn luyện để cho cái khuynh hướng hướng thượng đó ngày càng mạnh mẽ nơi tâm ta, thì cái hệ thống ma lực đó nó sẽ củng cố ngày đêm ở trong tâm ta. Đó là một cái sự đương nhiên. Cho nên người nào nói rằng không cần tu tập, cứ sống bình thường như vậy, thì tôi e rằng là chúng ta đi trên cái bờ vực thẳm. Và chỉ cần sa sẩy một cái thôi thì chúng ta có thể là phạm vào cái những cái tội lỗi mà chính bản thân mình nghĩ không bao giờ mình làm gì. Tại sao khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ để chúng ta thấy được bốn cái tướng của pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là bởi vì tất cả chúng ta đây, những người phàm phu, đều do cái vô minh che khuất. Cái vô minh nó che khuất ở trong tâm mình mà mình có một cái tưởng điên đảo. Cái tưởng điên đảo đó làm cho mình thấy tất cả các pháp hữu vi đều là thường, lạc, ngã và tịnh. Mình thấy đảo lộn như vậy. Và cái thấy đảo lộn đó là không phải là cái người ở cõi dục là hoàn toàn sai. Nhưng mà người ở cõi dục á, thấy một cái lớp áo bên ngoài của dạng pháp, là cái lớp áo bên ngoài đó nó có thường, nó có lạc, nó có ngã, nó có tịnh. Thế nhưng nó chỉ là cái lớp áo bên ngoài thôi, còn cái bản chất của nó bên trong là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thí dụ như thế này, là bây giờ chúng ta đều thấy rằng là từ khi chúng ta chỉ là một cái giọt máu trong bụng mẹ mà cho đến ngày giờ này chúng ta bao nhiêu tuổi, thì chúng ta đã thấy một cái sự biến đổi của nó rồi, cái sự phát triển và sự biến đổi. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đây đều có một cái niềm khao khát ở trong tâm là bây giờ chúng ta không thể chết và không có chết. Và ta 60 tuổi thì ta nghĩ rằng ta có thể sống tới 80 tuổi, 80 tuổi mà còn sống được ta nghĩ có thể là 90, có thể tới 100, có thể ngoài 100, bởi vì có người sống ngoài 100. Thành ra cái ảo tưởng mà về cái vô thường đó nó nuôi trong tâm ta. Và ta cũng hiểu rằng, ta nói rằng đời là hợp rồi tan, ta nói được như vậy. Nhưng mà cái khi cái hợp tan đó nó xảy ra trong chính cái gia đình của ta, con ta đột ngột chết, vợ ta đột ngột chết, người thân ta đột ngột chết, thì ta đây không chấp nhận được, ta khổ đau. Cho nên cái tưởng điên đảo này nó có nơi người phàm phu. Và chính vì vậy mà cái người phàm phu đó, cái người ở cõi dục á, mới bám vào trong cái đời sống dục giới này nè, và lập thành một cái tổ để mà mình dệt cái kén ở đó, mình bồi đắp cho cái đời sống thế gian của mình á bằng tất cả những cái sự thành công ở đời của mình, một gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp, xã hội, vân vân, tất cả mọi thứ, và chỉ bồi đắp ở đây thôi. Đến khi mọi việc nó xảy ra không như ý muốn thì ta thấy khổ đau. Và ta không hiểu tại sao. Và khi bắt đầu mà không lý giải được thì người ta tìm đến tôn giáo. Và rồi tôn giáo nó chỉ là một cái đức tin để nó xoa dịu thôi, nó không giải quyết được. Nhưng mà đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn giáo nó chỉ là một cái khía cạnh để đáp ứng cái nhu cầu của những người giàu đức tin. Nhưng đạo Phật nó đòi hỏi một cái chánh tín. Chánh tín đó là cái sự hiểu biết và cái niềm tin đó có trí tuệ. Nó không chấp nhận một niềm tin mà không có cái câu hỏi tại sao. Một cái niềm tin phải được cắt nghĩa tại sao, phải có lý giải rõ ràng và phải có thực chứng. Khi cái niềm tin đó được củng cố bằng sự lý giải rõ ràng tại sao và có một cái sự thực chứng thì cái đó là cái chánh tín. Và chỉ có cái chánh tín đó mới giúp cho cái người ở cõi dục đó thấy rõ cái sự hiểu biết của mình á về tất cả các pháp hữu vi. Trong đó có sắc pháp, có tâm pháp, có tất cả cái đời sống, gia đình, xã hội chung quanh, kể cả cây cỏ, đất đai, sông ngòi riêng dân, tất cả mọi thứ đó đều là có bốn cái cốt lõi. Cái cốt lõi của nó là khổ, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và khi nào chúng ta thấy rõ các cái thực tướng của pháp hữu vi này, nó diễn ra nơi thân mình, nó diễn ra nơi tâm mình, và trông thấy rõ mồn một như vậy, thì cái khi đó là cái tuệ nơi mình mới phát sanh. Và khi cái tuệ nơi mình phát sanh đó, mình dùng cái tuệ đó để mình soi rõ các cái thực tướng này, từng đường, từng nét một, cho đến khi nó đủ cái sức mạnh để mà nó dứt bỏ một cái đời sống của người ở thế gian chịu nô lệ cho cái tưởng điên đảo này, thì cái người đó nhập vào trong dòng thánh. Thành ra cái con đường tu tập của tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ cần thấy một trong bốn cái này, đặc biệt là thấy được một trong ba tướng là vô thường, khổ và vô ngã, một trong ba cái thôi. Thấy một cái tức khắc sẽ hiểu được những cái khác. Và cái con đường tu tập để đạt đến thánh đạo là cái con đường phải nhìn thấy rõ cái này, thấy rõ cái các cái tướng mà gọi thuộc về cái thực tính của nó, thuộc về bản chất của nó, chứ không phải là do cái tưởng điên đảo này mà ta thấy cái hiện tượng của nó là thường, khổ, thường, lạc, ngã, tịnh. Không phải vậy. Tất cả chỉ là lớp áo bên ngoài. Cho nên cái người cõi dục chúng ta đó, bám vào những cái hiện tượng đó, bám chắc vào những hiện tượng đó và sống bằng những cái đó, xây dựng cái cuộc đời mình trên cái nền tảng đó, trên nền tảng của những cái hiện tượng của các pháp hữu vi. Trong đó đặc biệt có hoạt động của danh pháp và sắc pháp. Bởi vì cái tương giao giữa ta với những chúng sinh khác là nó tương giao bằng một cái tập hợp sắc pháp và danh pháp, mà chúng ta gọi đó là con người. Và chúng ta định danh rõ rệt: đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là người thủ trưởng, đây là tổng thống, đây là bộ trưởng, vân vân. Chúng ta định danh càng lúc càng rõ như vậy để chúng ta thiết lập cái mối bạn giao. Và thật sự tất cả những cái mối ban giao đó lập trên một cái nền tảng mà chúng ta thấy hiện tượng của các pháp, và đặt cái nền tảng trên hiện tượng của các pháp. Do đó tất cả chúng sinh trong cõi dục đều đau khổ, dẫu cái người đó có là đức vua cũng đau khổ, dẫu cái người đó bần hèn nhất cũng đau khổ. Tất cả mọi tầng lớp đều đau khổ vì chúng ta đã hiểu nhầm lẫn cái hoạt động của tất cả các pháp hữu vi, đặc biệt là những cái hoạt động mà nó thuộc vào cái tập hợp của chính ta mà ta nói là tôi. chính ta mà cha mẹ ta đặt cho ta cái tên, chính ta mà thầy ta cho ta một cái pháp danh. Tất cả những cái đó đều là tục đế, đều là pháp tục đế. Nhận chân được như vậy thì cái con đường đi của tất cả chúng ta đây là cái con đường mà thấy được pháp chân đế. Và bao giờ cũng vậy, khi chúng ta thấy được pháp chân đế thì cái cách hành xử của chúng ta là cách hành xử để mà đi theo cái sự vận hành của pháp chân đế, thì chúng ta mới không đau khổ. Còn nếu chúng ta mắc kẹt vào cái pháp tục đế thì tất cả chúng ta đây phải đau khổ. Có một sư cô đến nhà tôi, thì cổ bệnh rất là nặng. Thì tôi hỏi cổ chữa trị như thế nào. Cổ nói là sư phụ của cổ đã giới thiệu tới một cái trung tâm trị bệnh, đó là của một nhà sư, và sư đó rất là nổi tiếng. Nhưng mà cổ uống thuốc vào càng lúc càng nặng, nhưng mà cổ không dám nói ra, cũng không dám từ chối. Rồi bởi vì cổ nói là sư phụ đã chỉ định vậy rồi, mà ở đây ta chữa bệnh lại không lấy tiền, mà cái vị thầy đó là cũng rất là nổi tiếng, mà vị thầy đó là đặc biệt, là coi như là hết sức là quan tâm tới cái bệnh của cổ. Mà giờ đây rồi cổ cảm thấy là nó quá là trì trệ ở trong người rồi, mà giờ cổ không biết làm thế nào để mà cổ có thể giải quyết được cái này mà cổ đi trị bệnh nơi khác. Đó là người ta đang đứng trước giữa một cái tục đế và một cái chân đế. Thì tôi mới hỏi cổ vậy, khi mà cô xin thầy cô đi chữa bệnh á, thì cô xin thầy cô đi chữa bệnh cho hết bệnh, hay là cô xin thầy cô đó ra để mà gắn bó với lại cái trung tâm làm thuốc đó và với cái ông thầy làm thuốc đó? Cô nói chữa cho hết bệnh. Như vậy nếu mà cô chữa cho hết bệnh đó, thì cô là người xuất gia, cô hiểu rằng là thầy thuốc giỏi thì rất nhiều, nhưng cái nhân duyên là giữa cái người thầy đó với mình đó, nó có đủ không? Nếu mà nó không đủ thì dẫu người đó có dành tất cả cái thiện tâm thiện chí đối với mình đi nữa thì nó vẫn làm cho cái sức khỏe cô không thể nào mà khá lên được. Như vậy đâu phải là cô chê cái chỗ làm thuốc đó, cũng đâu phải là cô phụ cái lòng của người thầy thuốc đó, cô cũng không phải phụ lòng của thầy cô, mà cô nên trình bày rất là rõ rằng bây giờ cô cảm thấy sức khỏe của cô quá thấp, không thể chịu đựng được nữa, và cô chuyển đến một nơi khác cô trị bệnh. Bởi vì sao? Vì cái pháp chân đế đó, cô phải thấy rõ rằng là không có sư phụ, không có ông sư trị bệnh, không có cái đó. Mà cô phải thấy rõ bây giờ cái sắc pháp này nó đang trì trệ đây, thì cái chất thuốc nào mà nó giải cái sự trì trệ của cái sắc pháp này, điều đó là chủ yếu. Còn ông thầy, thầy thuốc, một cái nơi chốn đầy đủ, nó chỉ là một cái phương tiện ở bên ngoài. Thành ra cái tâm của người thầy mình, tâm của người thầy thuốc là cái tâm rất thiện, một cái tâm rất là từ ái. Nhưng khi nó không phù hợp thì làm sao nó thành tựu được? Như vậy cái duyên này nó không phù hợp, cái duyên này nó trắc trở, mình có nên tạo một cái duyên phù hợp để không trắc trở, để giải quyết cho sắc pháp này không? Nếu mà cô thấy cái điều đó thì cô chuyển ra một người thầy thuốc khác á, trong tâm cô rất là tự tại. Bởi vì mình người tu mà, mình phải giải quyết tất cả các pháp mà nó vận hành đó bằng cái mình phân biệt ra giữa cái tục đế và chân đế. Cái nào là cái hiện tượng, cái nào là cái bản chất. Và mình phải đi theo pháp chân đế, mình không đi theo pháp tục đế. Nếu cô đi theo pháp tục đế, cô sẽ mắc kẹt ở đó hoài. Và cho đến khi cô chết, thì chính thầy cô, chính cái người thầy trị bệnh của cô sẽ rất là xót xa, tại sao cô lại u tối như vậy. Có cái gì mà không dám nói, có cái gì mà không dám trình bày? Có phải vì cô đang mắc cạn với lòng cô ở một cái chữ tình không đúng hay không? Cho nên trong cái đời thường đó, nhiều khi mình cả nể mà mình làm cho những cái pháp bất thiện á nó tăng trưởng lên. Như vậy thì tới đây thì chúng ta cũng có thể hiểu qua được cái cách mà mình tiến tới cái thiền Vipassana rồi. Thì bây giờ tôi trình bày tới cái phần á mà nó gọi là cái chặng đường tu tập của sơ đạo á, thì nó sẽ chia ra làm hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á, giai đoạn thứ nhất thì nó lấy cái này đây, nó lấy vô thường nè, khổ nè, vô ngã đó làm cái đối tượng. Tất nhiên là lấy một trong ba thôi làm đối tượng. Cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn á mà lấy niết bàn làm đối tượng. Nó chia ra trong hai cái giai đoạn trong cái tu tập mà để đạt tới sơ đạo. Thật ra hai cái giai đoạn này đó nó diễn ra trong cái lộ động tốc của cái người đắc sơ đạo, nhưng mà nó có hai cái đối tượng như vậy. Giai đoạn trước khi mà trình bày về cái cách tu tứ niệm xứ đó thì tôi có nói đến ba cái phần, ba phần để tu về tứ niệm xứ đó. Là tu tập thiền Vipassana là nó có ba cái bước chánh. Cái bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Bước thứ hai là thấy được đặc tướng. Thấy được đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Và bước thứ ba là quán. Đó là quán vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất, đó là minh sát đối tượng. Cái minh sát đối tượng này đó, như hồi nãy tôi có nói đó, là cái người hành giả lấy cái sắc, chính cái sắc pháp hoặc là cái danh pháp của mình làm đối tượng tu tập. Thì cái này là chúng ta nói chung, mà nói cụ thể là chúng ta phải chọn một trong bốn cái pháp môn này, hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp. Chọn một trong cái bốn đó. Hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về sắc pháp, hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về danh pháp. Bây giờ minh sát như thế nào? Tôi nói cái sắc pháp trước. Chúng ta minh sát sắc pháp trước, rồi nói qua tâm pháp. Nếu mà nói một cách tổng quát thì cái sắc pháp của người hành giả chính là cái thân này đây, mà gọi là cái thân tứ đại đây. Tức là chúng ta có tất cả mỗi người 27 cái sắc pháp, thì trong đó cái thân tứ đại này đây, tức là địa thủy quả phân này đó, là bốn cái sắc chánh. Còn 23 cái còn lại đó là nó tựa vào bốn cái sắc chánh này mà nó phát sanh. Thì khi mà mình minh sát cái sắc pháp này á, là mình nói chung. Nhưng mình nói cụ thể đó, Thì khi mình minh sát cái sắc pháp này đó, thì mình phải để ý đến sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì như vậy khi mà mình quán sát cái thân này, thì tùy theo cách dạy của thiền sư thì sẽ chọn cái đề mục. Có người lấy cái đề mục là phòng xẹp, hoặc là có người lấy cái đề mục là cái hơi thở ra vô ở đây, thì hai cái đều như nhau. Tôi có giải thích rồi, là cái phòng xẹp này đây á, thì mình sẽ thấy cái phong đại. Mình sẽ thấy được cái gọi là cái bản thể của cái phong đại. Còn nếu mình lấy cái hơi thở ra vô đây để mình thấy được là lúc vô nó mát, lúc ra nó nóng, thì mình thấy cái yếu tố của quả đại. Nó cũng thuộc về sắc pháp, cho nên nó như nha. Lấy cái đề mục nào cũng được hết. Thì cái đó để chi? Để nó thành như một cái vị trí, nó như một cái bệ phóng, để cái tâm của mình á, nó nương tựa vào đó, giống như nó có một cái chỗ đứng để nó quan sát. Cho nên là cái pháp căn bản đó thì nó giống nhau. Thì khi đó ở nơi cái cơ thể của một cái sắc pháp của một cái hành giả, thì cái người hành giả này sẽ chú ý những cái hiện tượng mà nó xảy ra trong cái sắc pháp này. Cái nào nổi bật nhất là trong thế nó. Thì là cái này á, nói về cái chi tiết của cái pháp tu mà về niệm thân này đó, thì mỗi một thiền sư có cái kinh nghiệm khác nhau. Và người ta sẽ hướng dẫn cho cái người thiền sinh á, là tu theo cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Còn ở đây là tôi chỉ nói chung thôi, để quý vị hiểu một cách tổng quát vậy. Nhưng mà thường khi mà chúng ta đi vào trong cái pháp này, nó có hai cái cách thế. Một cái cách thế là cái người thiền sư đó hướng dẫn cho người thiền sinh đi tục đế và vào chân đế. Một cái cách thứ hai là thiền sư hướng dẫn cho người này đi thẳng vào pháp chân đế. Thí dụ, bây giờ để ý cái phòng xẹp đi, thì cái cách hướng dẫn mà về tục đế sẽ nói là, sẽ dạy người thiền sinh là phòng à, xẹp à, phòng à, xẹp à, thì đó là tục đế. Nhưng mà nếu hướng dẫn tới pháp chân đế thì sẽ thấy cái hoạt động của phong đại là nó trương phòng ra, rồi nó co lại, trương phòng ra, nó co lại. Thì người ta chỉ quán sát cái sự trương phòng và cái sự dẹp co rút lại của cái sắc phong đại thôi. Thì hai cái con đường đi nó khác nha. Thì cái người thiền sinh khi mà học cái cách thứ nhất, thì cái lúc mà chuyển vào trong cái pháp chân đế này thì lúng túng. Nhất là những người không có pháp học thì không biết tại sao. Và khi mà chúng ta đi thẳng vào cái pháp chân đế mà chúng ta không có cái pháp học, thì chúng ta sẽ không hiểu rằng là cái sắc pháp này khi chúng ta quán sát không phải là cái chân, không phải là cái bụng, không phải là con mắt, không phải là cái mũi, chân chân không phải cái đó, mà tất cả những cái sự hoạt động này nè, nó liên đới và nó hoạt động ra sao, thì chúng ta không thấy được cái pháp chân đế của nó nếu chúng ta không có pháp không. Giống như bây giờ chúng ta vào một vườn lan, hoa lan trổ rất đẹp, một người có nghiên cứu về hoa lan thì người ta nhìn vào thì người ta biết rằng tuy nó nhiều loại như thế nhưng mà nó tự trung nó chỉ có 5 cái chủng loại hoặc 7 chủng loại thôi. Còn cái người không nghiên cứu đó thì sẽ thấy là mỗi hoa này nó khác hoa kia và nó ôi trùng trùng điệp điệp, và không có gọi được cái tên nó, không thấy được một cái hệ thống của nó. Cho nên quý vị tu theo pháp nào thì không biết, nhưng mà tu thiền Vipassana mà không có học di diệu pháp thì chúng ta đi mò trong đêm. Cho nên ngay cái pháp niệm thân mà chúng ta nghĩ rằng nó dễ nhất, thì ta cũng không hiểu rằng thiền sư đó chỉ cho ta đây là pháp tục đế hay pháp chân đế. Mà khi vị thiền sư đó chuyển từ tục đế sang chân đế thì chúng ta ngớ ra, chúng ta không biết. Mà khi đi sâu vào chân đế thì chúng ta không biết là đi bằng cách nào. Thậm chí có người lên trình pháp thì thiền sư mới nói không, đây là tục đế, về hành lại, phải trình pháp chân đế thôi, cũng không biết hai cái chữ đó là cái gì. Thì làm sao mà đi vào cái pháp hành đó. Cho nên khi mà cái sắc pháp này, thì tôi nói là nó tập trung vào trong sáu cái căn này là chủ yếu. Cho nên quán sát cái sắc pháp thì cũng phải để ý tới cái sáu cái căn này. Bởi vì khi sáu căn này khi nó tiếp xúc với sáu cái trần ở bên ngoài, tức là khi các căn này nó tiếp xúc với lại các cái cảnh và các cái đối tượng đây, thì do cái sự tiếp xúc này nó liền phát sinh cái danh pháp. Vì thế không? Từ hai cái hữu hình là các cái căn đây ở trên cái sắc pháp với các cái đối tượng cụ thể đây, bây giờ nó phát sinh ra một cái thức là cái danh pháp này nó vô hình. Và như vậy khi mà chúng ta quán cái danh pháp, chúng ta minh sát cái danh pháp, thì chúng ta cũng không có đi ra được các cái căn này và các cái cảnh này để nhìn thấy cái thức phát sanh. Mà khi thức phát sanh không bao giờ ngừng lại ở đây, mà nó đi theo một cái quy luật của nó, đó là một cái tiến trình mà ta gọi là lộ trình tâm. Và nó không phải một lộ, mà nó rất là nhiều lộ, hàng ngàn hàng tỷ lộ, và nó có thể đan xen lẫn nhau. Và khi mà mình minh sát cái sắc pháp này hoặc là cái danh pháp này, thì cái điểm tựa cho chúng ta nó vẫn là các cái căn này đây, các cái căn này. Và các cái căn khi tiếp xúc với các trần này đây, thì chúng ta sẽ thấy được cái mà nó vô hình. Cho nên từ một cái hơi thở ở bên ngoài, nó chỉ làn gió nó đi vào ra, mà chúng ta chú ý ở một điểm, và chúng ta từ cái đề mục nó thuộc về sắc pháp đó, chúng ta sẽ thấy được danh pháp. Nó là cái con đường mà gọi là nối liền giữa một cái sắc pháp và danh pháp, mà nó chính là sự sống. Mà nói theo cái từ thông thường, nó là cái sự nối kết giữa linh hồn và thể xác. Thật ra Di Diệu pháp không nói chữ linh hồn, Ly Lựa pháp không nói chữ thể xác. Tôi dùng một cái từ thế gian để cho quý vị hiểu rõ thôi. Còn nó là cái thức, để cho chúng ta thấy rằng cái thuộc về tâm thức là cái có thật, chứ không thể nào nói rằng nó không có thật. Nhưng mà nó từ đâu để nó đến đây thì chúng ta không có biết. Nhưng mà khi nó đến, nó có một cái chỗ để nó nương, thì chính vì cái vật này này, cái vật này, vật nương đây này, và chính vì các cái cảnh này đây, mà khi nó nương vào cái quả này, nương vào tất cả các quả này, mà cái danh pháp này, cái thức này nó phát sanh nơi mỗi người khác nhau. Chưa kể rằng khi nó phát sanh vậy, trên cái tiến trình này, như tôi đã nhiều lần giảng rằng á, nó kết hợp với một cái quá khứ, với một cái tâm quả tục sinh của mỗi người, thành ra cái phản ứng của chúng ta trước một cái đời sống khác nhau, cái xử lý của chúng ta trước tất cả những đối cảnh bên ngoài khác nhau. Và vì vậy cái người tu tập là phải quán nơi chính cái sắc pháp và cái danh pháp của chính mình, chứ không phải của người khác. Khi ta thấy rõ cái sắc pháp của ta, cái danh pháp của ta, cái sự tương hợp của nó, nó mang một cái sắc thái riêng, sự ô nhiễm của nó cũng là một cái sự ô nhiễm khác biệt. Và chỉ khi chúng ta trông thấy như vậy đó thì chúng ta mới có thể khắc phục nó được. Cho nên cái bước đầu tiên là cái sự minh sát đối tượng. Và sự minh sát này đặc biệt nó không có nhuốm cái sắc thái của sự ô nhiễm. Đó là khi một cái đối tượng nó phát sanh đây, hiện đây, cái đối tượng đó nó thuộc về khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, tức là quả thiện hay quả bất thiện, thì cái sự quan sát mà thuộc về minh sát đó nó không chấp nhận ngay chỗ này đây. Nó không có chấp nhận đó là cái thái độ mà thích hay là không thích ở đây. Đây là cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà tất cả người cõi dục của chúng ta tiếp đón bằng sự thích và sự không thích. Nhiều khi mình hành cái thiền minh sát này không có yếu tố đó. Nếu mà chúng ta đặt cái yếu tố đó thì thiền sư gọi là cái thái độ không đúng đắn khi hành thiền, mà nó là sự lệch lạc. Bởi vì chúng ta đã để cho những cái pháp ô nhiễm đó nó gắn chặt vào cái sự quan sát. Cho nên cái tu tập ở chỗ là chúng ta luyện cái sự quan sát này, luyện cái sự quan sát để thấy cái sắc pháp và cái danh pháp này như là một cái đối tượng khách quan, mà cái chủ thể mà quan sát đó là chỉ có sự quan sát thuần túy, và chỉ có sự rèn luyện quan sát là quan trọng nhất. Như tôi đã nhiều lần đưa cái ví dụ một cô giáo, chắc là quý vị đã nhớ rồi. Cho nên cái quan trọng là rèn luyện cái khả năng quan sát. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất khó cho cái người mới bắt đầu hành thiền. Bởi vì cái giai đoạn mới á, thì cái sự mà tách lìa, khi mà nhìn thấy một cái đối tượng nó phát sinh nơi mình á, thì nơi tâm mình á, là nó có một cái phản ứng thích và không thích ngay. Thì chúng ta biết nó vậy cái đã, rồi chúng ta dần dần á, thì chúng ta mới tách nó ra. Và đây cũng là một cái lý do tại sao mà tôi vẫn luôn luôn nói rằng là phải hành cái pháp căn bản, là chỉ để ý thuần tí cái pháp ra vô. Và những cái này nó thật là đơn giản, miễn sao quý vị không nhàm chán, mà quý vị lấy cái này làm sự thuần thục. Bởi vì trong cái sự thuần thục đó nó có một cái trạng thái xả trong tâm. Và khi cái trạng thái xả ở trong tâm thì tất nhiên là ta đang rèn luyện đúng là cái chánh niệm. Bởi vì nó không vướng vào cái thái độ thích hay là không thích, ta chỉ thấy, thuần tí thấy. Bởi vì chánh niệm là thấy, và tỉnh giác là biết rõ. Bây giờ đầu tiên ta chánh niệm trước cái đã, rồi ta rèn luyện tới cái tỉnh giác, ta thấy và ta biết rõ như vậy. Ta biết rõ là ta đang quan sát đối tượng, ta biết rõ là cái đối tượng này khả ái khả hỷ hay là không khả ái khả hỷ, nhưng mà chúng ta không dính mắc vào trong đó. Quý vị thấy chưa? Chúng ta sẽ thấy cái mà coi như là cái ngã chúng ta nó dính chặt vào trong đó. Cho nên khi mà mình hành cái pháp này đó, rồi dần dần quý vị sẽ thấy toàn bộ bốn cái thực tướng này, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, thấy rất rõ. Nhưng mà cái bước nền tảng, cái bước căn bản, ta phải thật sự vững chắc. Nếu mà người nào đó là khi mà nắm lấy cái phương pháp hành trì về tứ niệm xứ này mà đi một loạt như vậy, thì bảo đảm rằng quý vị có luyện 3 năm vậy đó, cũng vẫn là cái tâm nó vẫn còn coi như rất là yếu ớt. Chỉ trừ một số người mà tiền kiếp đã từng tu tập pháp môn. Quý vị đọc trong lịch sử của các vị A-la-hán, nhất là các vị mà đắc thần thông, không bao giờ ngay cái kiếp này là đắc thần thông ngay lần đầu. Mà những người nào mà kiếp này mới đắc thần thông lần đầu á, thì cái sự tu luyện của người đó rất lâu. Những cái vị như là nữ thánh Dipama đó, thì cái thần thông này nó đã nhiều kiếp trước rồi. Nhưng mà do cái nghiệp bị ngăn che, thì bây giờ thì bà phục hồi cái thần thông đó rất nhanh. Và bà bước qua cái giai đoạn là tu để mà nhập vào dòng thánh, không còn ở giai đoạn cũ nữa. Và như là tất cả chúng ta đây đều hiểu rằng, quý vị có mặt ở trong cái lớp này, quý vị nghĩ rằng là tình cờ đó, quý vị nghe ai giới thiệu quý vị tới đây, nhưng thật sự trong cái quá trình phát triển về tâm linh của mỗi người không có sự tình cờ. Cái tâm hướng thượng của quý vị đã nhiều kiếp rồi, và cái phước thiện đó quý vị nó đã cao rồi, và đặc biệt là nó cũng có cái mật hạnh là nguyện để mà hiểu được cái gọi là cái chân thật pháp á, thì quý vị mới có mặt và mới trụ được trong lớp diệu pháp này. Còn nếu không, quý vị đến rồi đi, bởi vì quý vị không chịu nổi cái sự mạnh mẽ của cái diệu pháp này. Diệu pháp này nó như cắt cái tâm, cái thân ta làm nhiều mảnh, và nếu ta chịu được sự đau đớn đó thì ta mới thấy được cái giá trị của nó trong cái việc mà ta chuyển hóa tâm thức. Và ta mới thấy được cái giá trị nó là cái hành trang để mà chúng ta có thể tiến vào cái con đường hướng thượng. Cho nên khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta nhớ rằng chúng ta bước những bước chậm và rất chắc và rất đúng nữa. Chứ không có thể nào mà chúng ta khi chúng ta đi vào cái hành trì thì chúng ta lại còn chở theo những cái điên đảo của mình. Và tôi nhắc lại một điều này cũng không thừa, là chúng ta tự quan sát bản thân mình, chúng ta mới thấy là tất cả chúng ta đây, những người ở cõi dục đều ưa thích cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ. Cái đó là một trong những cái điên đảo mà nó dẫn dắt chúng ta trong lúc ta hành thiền. Cho nên có những người đó háo hức đi hành thiền, để rồi một hai bữa sau thì nó chán nản vô cùng, và thấy nó thiệt là vô ích, thấy thiệt là mình lãng mạn. Thật sự không phải vậy đâu. Nếu mình bình tĩnh hơn đó, mình mới thấy rằng là những cái lúc ấy, những cái pháp bất thiện đó, nó ngự trị trong tâm mình. Bởi vì từ lâu á, mình không có được những cái ngày và những cái giờ yên lặng. Bây giờ vào trong đó mình chưa có biết tu là gì hết, nhưng mà cái yên lặng đó đó, cái sự yên lặng đó, chính nó làm cho quý vị chán nản. Nhưng mà thật sự đó chính là những lúc cái pháp bất thiện nó mới trồi lên rõ ràng nhất. Và bây giờ mình muốn tránh nó, muốn né nó không có cái gì hứng thú hết, cho nên lại nghiêng về cái thọ lạc và thọ hỷ, cho nên đi ra. Mình nhất là vô cái thiền viện nào mà phát cho mấy cái tấm điểm ngồi mà rệp nó cắn nữa. Cái này là sự thật. Rồi thậm chí nó còn mấy con đĩa nó nằm trong cái khe nữa. Thì lúc đó mình nói rằng tu thì đâu tu chẳng được. Mình về nhà mình á, cái điểm nó sạch, cái sàn nó sạch, rồi ăn uống nó lại đầy đủ nữa, tu vậy nó mới mau thành tựu. Chứ còn vô cái thiền viện này nó khảo quá, chịu đâu có nổi. Thấy không? Thì cái khuynh hướng đó nó cũng hướng về thọ lạc, cho nên nó biện luận như vậy. Mà nếu mình thấy nó như vậy thì mình dỗ về cho nó ở lại, để cho những cái khổ đau này đây, nó khởi lên, nó khởi lên, nó lộ cái mặt nó ra, mình mới thấy nó. Còn nếu không, mình không thấy cái lộ mặt của sự khổ đau. Cho nên đó, lúc đó mình mới thấy cái tâm thế gian của mình và cái con đường tu tập của mình nó là sự thử thách rất lớn. Cho nên ai mà có được cái phước báo á, là cái đời sống của mình tiện nghi, cái đời sống của mình, cái phước báo vật chất đầy đủ, những người đó rất khó tu. Tại vì người ta sẽ luôn luôn nói rằng sao mà mình đúc đầu vô đây làm chi vậy, mình biết pháp tu rồi, mình ở nhà mình tu phải sướng hơn không, tu gì biết chừng nào cho nó thành tựu được. Cho nên hãy coi chừng những cái phước báo vật chất của mình. Nó là một cái sự cám dỗ để cho mình á là an nhiên thọ hưởng, và nó thành một cái thói quen thọ hưởng gì. Và ta nhớ rằng tất cả những cái phước báo đó rồi có ngày nó sẽ hết. Và bản chất của tất cả những cái gì mà chúng ta thọ hưởng đó, rồi nó sẽ là bất tịnh, và rồi nó sẽ là sự thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta hành cái pháp niệm tâm á, thì chúng ta sẽ thấy là khi một cái trạng thái tâm gì nó khởi lên á, thì nó có cái khởi lên và nó có cái kết thúc, thì nó có cái chuyển đổi, là một cái khác nó phát ra. Như vậy ta đã thấy được cái giới hạn của các pháp, giới hạn của những cái trạng thái tâm của ta. Vậy thì tại sao ta đòi hỏi người khác á, giữ một mực như ta muốn? Điều đó không thể xảy ra. Bản thân ta, nếu mà ta quán thấy cái tâm mình á, ta không có giữ được một mực mà. Nó bắt đầu rồi nó kết thúc, rồi nó lại đổi thay. Trong cái đổi thay nó cũng có bắt đầu, nó cũng có kết thúc. Và chính như vậy, bản thân ta không có chuyện gì xảy ra, tự ta đã bất toại nguyện rồi. Cho nên có nhiều người mới nói rằng, nếu mà đứng bên ngoài á, thấy cái hoàn cảnh của gia đình em không có gì để khổ, nhưng mà em khổ quá. Chồng em cũng đàng hoàng, con em cũng đàng hoàng, nhà cửa cũng đầy đủ, không có cái gì đâu, có cái gì khổ. Mà nó có cái gì nó rứt trong người. Tại vì nó có voi thì nó dòi tim. Và nó có những cái á, là nó muốn níu giữ mà nó không níu giữ được. Bởi vì nó không hiểu biết rằng cái sự vô thường này. Cho nên nó bất toại nguyện trong tâm. Và vì vậy á, mà cũng không có thể hưởng được cái phước báo trọn vẹn của mình. Mà làm gì có cái phước báo trọn vẹn ở thế gian này. Cho nên chính vì khi mà chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta phải soát xem những cái giây phút đó tâm của chúng ta nó hướng tà hay nó hướng thiện. Thấy như vậy thì chúng ta mới điều chỉnh nó lại. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể dẫn cái tâm ta đi trên cái con đường thiện được. Như vậy cái minh sát đối tượng thì chúng ta tạm hiểu như vậy. Bây giờ cái bước thứ hai, nó thấy được cái đặc tướng vô thường, khổ hoặc vô ngã. Thì đây, cái khi mà chúng ta quán cái cảm thọ, thì chúng ta sẽ thấy nè, nơi ta có cái thọ lạc, nơi ta có thọ khổ, nơi ta có thọ xả, nơi ta có thọ hỷ, nơi ta có thọ ưu. Chúng ta thấy hết năm cái cảm thọ đó. Nhưng mà rốt cuộc thì cái cảm thọ gì nó là chiếm lĩnh như một cốt lõi, thì cái cảm thọ khổ này nó chiếm lĩnh như một cốt lõi. Và khi cái người nào mà thấy được những cái trạng thái khổ trong tâm của mình và minh sát cái trạng thái khổ đó, đầu tiên phải thấy trạng thái khổ rồi. Đa số tất cả chúng ta khi thấy cái trạng thái khổ là thoát ra, là liền muốn chấm dứt cái trạng thái khổ đó liền, không ai đứng lại để quan sát. Nhưng mà trong cái pháp tu á, thì chúng ta phải quan sát nó, chúng ta lấy nó làm cái đối tượng, chúng ta lấy cái khổ vô thường vô ngã làm cái đối tượng, quan sát cái khổ của mình như một cái người khách quan bên ngoài quan sát cái nỗi khổ của người khác. Và khi chúng ta rõ được những cái khổ này, thì ở đây nói một cách vắn tắt á, là quý vị sẽ thấy được cái đế thứ nhất, tức là khổ đế. Và khi thấy được cái khổ đế này, thì cái khi này nè là cái tuệ phát tâm. Ở đây không có nói trí, mà đây nói tuệ. Bởi vì khi chúng ta bước vào cái thiền Vipassana thì tuệ phát sanh. Nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi dục giới và sắc giới, hoặc là vô sắc giới này thì trí. Mặc dù đây là cái trí nó vẫn còn ở thế gian, là ở dục giới, ở cõi dục, trí của cái tu tập thiền, nhưng mà Vipassana là tuệ. Thì cái khi nào mà mình dùng cái đối tượng là vô thường hoặc khổ hoặc là vô ngã này làm cái đối tượng tu tập, mà mình thấy được đó, thì cái khi đó nơi cái người hành giả đó tuệ đã phát ra. Và khi cái người đó thấy khổ, thấy được cái yếu tố khổ này rồi, người đó bắt đầu đó dùng cái khổ này nè để mà quán cái khổ này, xem cái khổ này là cái gì. Thì khi mà quán cái khổ này đó thì cái tuệ nó sẽ tăng trưởng. Tuệ nó tăng trưởng nè, nó tăng trưởng thành một cái sức mạnh. Mà ở đây hồi nãy tôi có ghi đây, nó sẽ trở thành đó là cái tuệ đó, nó nằm trong một trong những cái quyền nè, nằm một trong cái lực nè, nó nằm trong cái giác chi nè, trong bốn này, nó trở thành cái sức mạnh của quyền, nó trở thành một cái sức mạnh của lực, nó trở thành một cái sức mạnh của giác chi. Thì khi nó đủ mạnh như vậy thì cái người hành giả đó sẽ có một cái trạng thái là nó đồng nhất với cái khổ này, giữa cái đối tượng, giữa cái chủ thể và cái khách thể đó, nó đồng nhất với nhau, thì người đó sẽ thoát ra khỏi trạng thái khổ. Bởi vì nó đã là một, nó thoát ra. Thì cái khi đó trong cái lộ mà đắc đạo đó, thì cái trạng thái đó nằm ở trong cái tâm gọi là thuận thứ trí. Và khi nó đạt lên cái đỉnh đó rồi đó, thì nó đột ngột nó sẽ chuyển qua một cái trí thứ tư, đó là chuyển tộc trí. Và cái chuyển tộc trí này đó thì nó là đáo bị ngàn, tức là nó từ bên cái bờ của một cái đời sống thế gian, của một cõi hiệp thế, thì nó đột ngột nó nhảy mạnh qua, và nó qua tới cái bờ bên kia, nó là cái chủng tộc của bậc thánh. Cái sát na đó làm cái sát na cực kỳ lớn của tâm linh, là nó chuyển tánh, nó đáo bị ngạn, nó qua tới cái vùng đất nó gọi là cái xứ của các bậc thánh, nó chuyển qua. Thì kể từ cái giờ phút mà cái tuệ này nó tăng trưởng nè, nó đủ mạnh mẽ để mà nó không còn quan sát cái đối tượng nó nữa, mà nó là nó thể nhập rồi, nó thân chứng rồi, thì cái giờ phút đó nó sẽ có một cái tâm kế tiếp, nó là gọi là chuyển tánh trí hoặc là chuyển tộc trí. Nó làm cái nhiệm vụ là nó cắt đứt cái dòng cái tánh thế gian của cái người thế gian, mà nó chuyển qua cái tộc, cái tánh, cái chủng của một cái bậc thánh. Thì cái khi đó cái người đó mới gọi là giải thoát, nhưng chỉ là bước đầu thôi. Hôm nay chúng ta tạm ngưng ở đây, và lần sau chúng ta tiếp. Thì xin cái bản này quý vị đừng xóa, tại chúng ta sẽ trở đi trở lại thì mình mới có thể hiểu được.
Xin kính mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự có thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ và lần sau chúng ta học qua 8 giờ sáng như cũ.